47. Vì sao muốn hiểu Phật phải tu học pháp thân Như Lai?
Điều quan trọng cuối cùng Đức Phật dạy cho giúp Bồ Tát rằng muốn hiểu Phật phải tu học về pháp thân Như Lai. Tu học pháp thân Như Lai mới hiểu được thọ lượng của Như Lai. Thọ lượng Như Lai là đó, đọc cái Pháp Hoa đấy. Cái Pháp Hoa dùng một cái ví dụ mà kinh hồn. Đất của 3000 đại thiên thế giới, lấy đất đó mà làm mực, rồi mài cho hết cái mực đó, rồi mài, rồi lấy cái bút lông thật nhỏ, rồi chấm cái nước mực đó, rồi bay qua như là hàng hà sao thế giới, đụng cái thế giới nào đó, chấm một điểm, rồi vận dụng thành công bay qua hàng hà ra thế giới nữa, chấm một điểm nữa. Cứ làm như vậy mà chấm cho hết cái nước mực mà đất của 3000 đại thiên thế giới làm mực á, chấm cho hết, hết rồi mới lấy tất cả những thế giới được chấm mực và những thế giới mà bay được bay ngang qua không có nước mực, gom hết lại mới nghiền ra thành bụi. Một hộp bụi vậy đó là kể một số kiếp, kể vì là cái tuổi thọ của Như Lai và thành Phật từ đó tới nay là lâu hơn cái đó là hàng hà sa số bất khả thiết kiếp. Tôi nói như đây là vậy đó. Đó. Như vậy có nghĩa là cái Như Lai là thường trụ, là chỉ cho cái chân lý thanh tịnh bản nhiên đó mà hiện hữu tồn tại vô cùng vô cực vô thủy vô chung. Cái Như Lai không có chất chất gì đâu. Mà còn mình đây mình cũng có cái chất pháp thân thường trụ đó, cho nên mình cũng không có chất chất gì đâu. Thân này là một hiện tượng không diệt diệt thân, chỉ là một đợt sống. Mà bản thể của đợt sống đó làm cái nước biển vô cùng vô cực. Do vậy mà hôm nay rồi là ta có ngày sinh tử là qua thường lắm, tâm thôi, không chết là việc tâm thôi. Hiểu được thọ lượng của Như Lai mới hiểu được giá trị thế nào là trường thọ của cái từ trường thọ mà Như Lai linh minh dạy bạn. Trường thọ mà Như Lai dạy ở đây phải được hiểu là trường, là thường trụ. Thật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Thật thân thường trụ, Như Lai thường trụ, Niết Bàn thường trụ, Tam Bảo thập phương thường trụ. Niết Bàn nó thường trụ đó, chứ không phải Niết Bàn lúc có lúc không, không có. Niết Bàn lúc nào cũng có. Trong một ngày, hai tiếng đồng hồ, trong nhà của các vị đều có cái Niết Bàn tâm tịnh. Tự bất tâm tịnh Niết Bàn nó ở trong nhà của các vị, sẵn sàng hết rồi. Khi nào mà các vị làm chú được lục căn lục trần trong vòng 7 tiếng đồng hồ và trong ngày, thì cái Niết Bàn nó mới hiện ra 7 giờ đồng hồ trong một ngày 12 tiếng. Nói ở sẵn trong nhà các vị hết rồi đó. Cho nên Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, rồi Niết Bàn cũng thường trụ. Còn mà các vị mà không gặp được Niết Bàn, không thấy được Niết Bàn, là tại vì nước không trong thì dầu tăng trên trời có, tăng cũng không hiện được. Trời vẫn trong ngăn nhất, trong chân ngăn nhất mà mây đen che phủ thì trời không hiện được. Tội tất thân thì Niết Bàn cũng có trong nhà các vị, mà các vị bị phiền não vô minh, thương ghét, vui mừng, buồn giận, phải quý mắng, giết chửi, bê đánh đập, thì không bao giờ các vị gặp được Niết Bàn đâu. Chứ nó nằm sẵn ở trong nhà của các vị đó. Ráng nghĩ cái đó mà tu mà học mà bồi dưỡng lại cuộc sống của mình. Ai làm cũng được, cái này là không dành riêng cho ai hết. Niết Bàn thường trụ, Tam Bảo thường trụ, bởi vì chân lý của vạn pháp trong vũ trụ loạn khởi loạn diệt như hoa đốm trong hư không, mà hư không thì không có sinh và không có diệt. Tất cả hiện tượng vạn hữu sanh diệt, diệt sanh như hoa đốm sanh trong hư không vậy, mà cái bản thể của hư không thì không hề sanh diệt. Vui mừng buồn giận tôi hết, nó duyên khởi cái sinh trong cái Niết Bàn thanh tịnh tự tánh của chúng ta. Mà tự tánh trong cái Niết Bàn của chúng ta thì không hề có lúc sanh lúc diệt. đừng đau đớn gì hết, đừng xót thương gì hết. Như Lai sắp nhập Niết Bàn mà tỏ vẻ xót thương đau đớn là những người đệ tử chỉ có nhục nhãn mà nhìn Như Lai bằng cái nhục nhãn khốn khổ của chính mình. Là Bồ Tát hãy sử dụng tuệ nhãn mà chiêm ngưỡng Như Lai. Cho nên là Như Lai mà Niết Bàn mà khóc là cái hạng đệ tử tôi gọi là đệ tử hạng mét. Đệ tử hạng mét khóc càng nhiều là càng hạng mét. Hiểm lý đau thương càng dữ là cái thứ tôi gọi là, gọi là gì đó, so với ngoại quốc là gọi là Luca. Tôi thấy Luca chứ đâu phải là ông riêng của cái nước là của thế giới à. Tức là thí dở nhất thiết có tất thân, nhất thiết có tất vị, nhất năng như bị giải, chứ bậc còn hiện tiền hà thứ lai chi hữu. Tất cả pháp nhìn bằng tuệ nhãn thì tất cả pháp không có sanh, vì không sanh cho nên tất cả pháp cũng không có diệt. Nếu hiểu như vậy thì chư Phật hiện tiền có nghĩa là pháp thân Phật thường trụ vẫn là hiện tiền, nào có sanh có diệt, có đến có đi gì đâu mà phải khổ lụy khóc lóc đau thương chứ. Bồ Tát đã viết hứa trước Phật rằng mình sẽ nỗ lực phấn đấu tu học, rằng mình sẽ truyền đạt cho mọi người lời dạy của Phật, rằng truyền thọ bằng nghĩa với chân lý của vạn pháp là thường trụ. Phật không dạy cách trường thọ để kiếm trác thêm 30 tuổi nữa đâu,